So sorry, really, I have to wear the mask because I'm traveling from the one place to the one place, and I'm in the South India. So I'm traveling from the one place to another place. So I have to stop somewhere middle, somewhere in the restaurant. So I have to wear the mask. Okay, I'm very sorry.
Dạ, vào lúc này thầy đang di chuyển ở phía Nam Ấn ạ, ở Nam Ấn Độ, và vì đang thầy đang phải ngừng ở một cái nhà hàng, vì vậy phải đeo khẩu trang ạ.
So yeah, so that's just want to yeah. Then. So now here from after the four greatness of the Lamrim, now you will see there about the now it comes about the six preliminary practice.
Dạ, phần tiếp theo trong bài giảng tuần trước thầy đã hoàn thành sáu tính vĩ đại, bốn tính vĩ đại của Lamrim, và tiếp theo phần này sẽ là bắt đầu vào phần sáu pháp thực hành chuẩn bị.
So this is the one important point is that every of the Dharma practice before you starting what you have to do that is a, like a clear map. So that's why you talk about the six preliminary practice.
Trong đạo Phật thì trước khi bất cứ thực hành một giáo pháp nào thì chúng ta phải có những bước chuẩn bị để thực hành pháp ấy. Thì các bước chuẩn bị này hướng dẫn cho chúng ta y hệt như một cái bản đồ rất là rõ ràng từng bước mình cần phải thực hiện. Chính vì vậy trong phần đầu của Lam Rim có nói đến sáu pháp thực hành chuẩn bị.
Okay, yeah. So that's why the now it talks about the day three, no six preliminary practices. The first practice is that the cleaning the house and the arranging the arranging the three jewels.
Và trong ngày thứ ba của quyển sách Giải Thoát Ra Lòng Tay bắt đầu về sáu pháp chuẩn bị, và pháp tu chuẩn bị thứ nhất đó là lau quét dọn nhà cửa và bày trí bàn thờ và những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ.
So this is the you will think that you are cleaning the house all the time.
Ở đây khi nói đến việc quét dọn nhà cửa thì chúng ta có thể nghĩ rằng thì đó là một công việc mình mỗi ngày mình đều thực hiện.
Okay, before that going to the cleaning the house. Can you see the background? This is the house of the my background. Actually, this is just a picture, okay?
Thì trước khi thầy nói về pháp tu chuẩn bị thứ nhất đó là lau dọn nhà cửa, thì thầy hỏi đạo tràng có thấy cái bức ảnh thầy dùng làm ảnh ảnh nền, đó là hình ảnh của một ngôi nhà phía phía sau lưng thầy không ạ? À?
And this is the seventh council, which is residence. Okay, my predecessor is resident in the Lhasa in Tibet. Okay.
Và thầy vừa chia sẻ là bức ảnh phía sau lưng thầy thầy đang dùng làm ảnh nền, đó là bức ảnh của nơi cư trú của ngài Khansar Rinpoche đời thứ bảy ở Lhasa bên Tây Tạng.
Okay. Anyway, so now the first practice is in the you can see the silk. Preliminary six practices. The first is talks about the cleaning the house. When you talk about the cleaning the house, that is the first step. What you have to take the start with the Dharma practice.
Và trong sáu pháp tu chuẩn bị thứ nhất bao gồm việc quét dọn nhà cửa, thì trước hết để bắt đầu thực hành Phật pháp thì bước đầu tiên chính là quét dọn nhà cửa.
So now that you will think that you clean the house all the time, what is special in the cleaning the house?
Thế thì khi nghe nói như vậy chúng ta có thể nghĩ rằng thì mình ngày nào mình cũng quét dọn nhà cửa cả. Vậy thì công việc quét dọn nhà cửa có gì đặc biệt?
But you are knowing the one thing that in the cleaning the house is here you teach you the how to clean the house. Way of the cleaning the house will be very different.
Tuy vậy, cái cách mà mình tiến hành quét dọn nhà cửa được hướng dẫn trong Lamrim rất là khác biệt.
The first thing is the laundry. When you're cleaning the house, always you think that clean the first thing is the clean the not the ordinary dust, dust of the mental affection. Whatever you see the house in the dust, first thing that is your own the mental affliction, hatred, attachment, and ignorance. So you're cleaning that.
Thì khi tiến hành lau dọn nhà cửa theo những hướng dẫn trong Lam Rim thì chúng ta không nghĩ rằng mình đang quét dọn lau chùi những cái bụi bẩn thông thường như là mình nghĩ hàng ngày. Đặc biệt ở đây khi lau dọn nhà cửa mình phải nghĩ rằng mình đang thực sự quét dọn những cái phiền não trong tâm mình. Mình nhìn thấy bụi trước mắt mình nhưng hãy nghĩ rằng đó chính là phiền não trong tâm, và đặc biệt ở đây phiền não mình đang quét dọn chính là tam độc tham sân si.
This is the important point, is that since morning you wake up, when you think that way, that is the teaching us the what is the purpose of the, your living, your purpose of the living.
Và pháp tu chuẩn bị quét dọn nhà cửa này đặc biệt hơn khi buổi sáng sớm chúng ta thức dậy và chúng ta tiến hành lau dọn nhà cửa. Và với cái suy nghĩ như vậy thì việc lau dọn nhà cửa cũng đồng thời nhắc nhở chúng ta một trong những mục đích quan trọng trong cuộc sống này.
But because the one thing is that the, our purpose of the life is not to pay those old bills, no electric bills and the car gas bills and the house, I mean the fee and the, then just die. We are not just born for the paying all those bills and the die, okay? We are just born for the greater purpose, okay?
Thì con người chúng ta được sinh ra đời không phải chỉ để trả hóa đơn hàng tháng như là hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền ga vân vân, mà chúng ta được sinh ra trong cõi đời này và với nhiều mục đích còn cao cả hơn thế.
Okay, the purpose of the life is that the first thing, the purpose of the life, what is the purpose of our life?
Thế thì chúng ta ở đây đặt ra câu hỏi, mục đích của cuộc sống này là gì?
One thing that the, we don't know the how many years we will live.
Trước hết chúng ta phải nhìn lại và thấy rõ rằng mỗi người chúng ta đều không biết mình sẽ sống được trên cõi đời này trong bao lâu.
We will not know that whether we will live tomorrow or not.
Và đặc biệt là chúng ta không biết là mình có thể sống được đến ngày mai hay không.
But the one thing is sure that the, what we can do.
Nhưng có một điều chúng ta có thể chắc chắn được.
One thing that shows that the, what the day today we can live with the very peacefully and happily that we can do. For that we have to bring our negative thoughts level down.
Chúng ta không biết mình sống được bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn mình làm được là làm cho cái ngày hôm nay của mình, cái ngày hiện tại hôm nay trở thành một ngày sống thật vui và thật hạnh phúc. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải giảm bớt tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái phiền não trong tâm mình.
So that's the one important thing. Okay, that is the one important things in the remember. Okay, so that's why the since the morning when you wake up, when you're cleaning the house, you think that you're all cleaning that the dust of the anger, dust of the attachment, dust of the ignorance, dust of the unhappiness, all you're cleaning. Okay.
Chính vì vậy, làm giảm bớt phiền não hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm là một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc đời. Cho nên trong pháp tu chuẩn bị thứ nhất, lau dọn nhà cửa, buổi sáng sớm khi tất cả chúng ta thức dậy, chúng ta quét dọn nhà cửa, thì hãy nghĩ rằng trong lúc mình đang quét dọn nhà cửa, chính là mình đang quét dọn những cái bụi bẩn trong tâm mình, và cụ thể là bụi bẩn đến từ tham, sân.
So if you cannot, if you can, if you are not, if you don't, if you have the very hurry to go to the office, you don't have to clean, okay? At least you can clean the office desk, not your house.
Tuy vậy, nếu buổi sáng sớm chúng ta phải đến cơ quan để làm việc sớm, thì mình không nhất thiết phải lau dọn nhà cửa một cách cứng nhắc. Và khi đến cơ quan, đến nơi làm việc của mình hoàn toàn có thể thay việc lau dọn nhà cửa bằng việc dọn dẹp bàn làm việc của mình ở nơi làm.
Okay, so that is the okay, the cleaning the house. Then you have to set up the arrangement, no? The arrangement of the three jewels. Set up the altar, okay?
Và sau bước lau dọn nhà cửa này, thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành bài trí bàn thờ của mình. Và cụ thể ở đây là chúng ta cần phải sắp xếp những biểu tượng thân, khẩu, ý, giác ngộ.
Now, when you're setting up the altar, you can keep the Buddha's picture or the photo, whatever, okay? Then you set up, keep the, if you are possible, keep the one stupa. Then if possible, keep up the one of the Buddha's sutra, okay? Stupa and the sutra.
Thì trên bàn thờ Phật của mình, thì chúng ta tùy vào sự tiện lợi của mỗi người, chúng ta có thể bố trí ảnh hoặc là tượng Phật. Và bên cạnh ảnh hoặc là tượng Phật, thì chúng ta có thể bài trí thêm một cái tháp Phật, một cái bảo tháp. Và bên cạnh bảo tháp đó, chúng ta có thể bố trí thêm một quyển kinh Phật.
So now the, after the setting of the Buddha's the altar, always the morning you should look at the Buddha's altar.
Và khi đã sắp xếp bàn thờ Tam Bảo như thế rồi, Thì buổi sáng sau khi thức dậy thì việc đầu tiên chúng ta làm, việc tiếp theo chúng ta cần làm là hãy ngắm nhìn Đức Phật ở trên bàn thờ Tam Bảo.
Let me ask you the one question.
Và thầy muốn hỏi đạo tràng mình một câu hỏi.
What is the Buddha's favorite food? Did I ask that question before?
Thầy hỏi rằng chúng ta có biết Đức Phật thích nhất là ăn món ăn nào hay không, và không biết là thầy đã hỏi đạo tràng mình câu này trước đây chưa.
We just offer the water, incense to the Buddha.
Chúng ta thường cúng dường nước và cúng dường hương lên Đức Phật.
Why you are not ordering the Coca-Cola to Buddha?
Và vì sao chúng ta không không cúng dường ngài Coca-Cola?
Why you are not offering the beer to the Buddha?
Và tại sao chúng ta không cúng dường Phật một cốc bia?
Because you are just giving the offering the water to the Buddha. You are not looking at that whether Buddha like it or not. You are just forcing whether Buddha drink or not. You don't care. You are just offering that. In the reality, that is the reality.
Và trong thực tế thì thường chúng ta cúng dường theo thói quen, và thậm chí chúng ta không tự hỏi bản thân mình, Đức Phật ngài có thật sự thích những món cúng dường mà chúng ta dâng lên cho ngài hay không?
So that's why that is the one reality. Do you ever think that when you're offering to the Buddha, Buddha will better with the water, offering to so much water? Maybe what you're offering, the incense, Buddha might not like it at all. You don't care, you just burn the incense.
Và đó là một thực tế, chúng ta không có tự hỏi bản thân những câu hỏi quan trọng đó khi cúng dường. Chúng ta chỉ cúng theo thói quen cúng nước và cúng hương. Ví dụ như khi cúng dường hương thì thậm chí chúng ta cũng không không tự hỏi là Đức Phật ngài có thích cái mùi hương chúng ta dâng cúng hay là không.
So now come back to my question. What is the Buddha's favorite food?
Thế thì quay trở lại câu hỏi ban nãy của thầy, Đức Phật thích ăn nhất món gì?
Always remember the one thing. Buddha's favorite food is what is your favorite food is the Buddha's favorite food. Okay? Your favorite drink is the Buddha's favorite drink.
Ở đây chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng cái món nào mình thích nhất chính là món ăn Đức Phật thích nhất. Cái thức uống nào bản thân chúng ta thích nhất thì đó chính là cái thức uống Đức Phật thích nhất.
If you are the Kentucky Fried Chicken, is your favorite food, offer that to the Buddha.
Nếu chúng ta rất là thích ăn gà rán thì mình hãy cúng dường gà rán lên Đức Phật.
Because the Buddha is the when you treat the Buddha, treat like a equal like a human, okay? Don't treat the Buddha with the photo and the statue. Then the Buddha won't be close to you at all. If you want to be the very close to the Buddha, you have to treat the Buddha as a human, just sitting next to you.
Nếu chúng ta muốn tạo ra nên được một sự liên kết rất là gần gũi với Đức Phật thì nhất thiết chúng ta phải nghĩ đến Đức Phật như là một một con người giống hệt là mình. Chúng ta không nên nhìn lên bàn thờ và nghĩ rằng Đức Phật chỉ là một bức ảnh hay là một pho tượng. Thì nếu chúng ta đơn thuần nghĩ rằng Đức Phật chỉ là một bức ảnh hay là một pho tượng thì chúng ta hoàn toàn không thể tạo nên một sự liên kết gần gũi giữa bản thân mình và Đức Phật.
In my room, I don't offer the incense to the Buddha at all. I offer the perfume, the Hugo Boss perfume. Because the Hugo Boss perfume is the one, I really like the smell of that perfume. Now, I offer that to the Buddha. I never offer the incense because I don't like the smell of the incense at all.
Ở trong phòng riêng của thầy ở tu viện thì thầy thường không có cúng dường hương hoặc là nhang, thầy không có đốt nhang lên Đức Phật. Thay vào đó, thầy thầy cúng dường bằng một loại nước hoa thầy yêu thích nhất. Một trong những lý do là thầy thầy không có thích đốt nhang hoặc là đốt hương, thầy không có thích cái mùi khói của từ từ hương hoặc là nhang. Chính vì thế thầy không cúng dường Đức Phật hương hoặc là nhang. Thay vào đó thầy cúng dường lên ngài một bình lọ nước hoa, và cái mùi đó, mùi hương đó thầy rất là thích.
So that's why, okay? That's why. Now the point is that when you are setting up the morning, the altar and the setting, always treat the Buddha as a human, not to like a photo, okay? In the morning when you're going to walk, just talk with the Buddha. Just feeling like a Buddha is really in front of you.
Và chính vì vậy khi chúng ta bài trí bàn thờ Tam Bảo thì lúc đó chúng ta hãy nghĩ rằng Đức Phật hiện lên như là một người bình thường, vô cùng gần gũi với bản thân mình. Và mình không nên nghĩ rằng Đức Phật chỉ là một bức ảnh hoặc là một pho tượng. Thậm chí vào buổi sáng trước khi chúng ta đi làm, trước khi mình ra khỏi nhà để đi làm, thì mình hãy đứng trước bàn thờ và trò chuyện với... Dạ thầy xin lỗi đạo tràng, thầy vừa phải nói chuyện với một người khác ở bên phía
okay.
thầy.
So that's why now the Buddha's okay thing. Okay, now the what you have to do is the things that when the Buddha this week, whenever you do the altar, just look at the altar and the talk with the Buddha. Whatever things in your mind, whatever you want to achieve, just ask for the Buddha. Okay, don't expect that the Buddha will do something for you. Don't get some expectation. Just tell the Buddha. This is the week you have to learn that the Buddha is present in your place. Okay.
Và chính vì vậy, trong tuần này sau cái bài giảng hôm nay, thì một trong những bài tập chúng ta nên thực hành tuần này đó là vào mỗi buổi sáng trước khi mình ra khỏi nhà để đi làm thì hãy trò chuyện với Đức Phật. Thì chúng ta có những suy nghĩ gì trong đầu, có những cái ước mong gì, ước muốn gì trong tâm, chúng ta hãy thổ lộ với Đức Phật. Và cho dù chúng ta thổ lộ với Ngài, cái ước muốn của mình, nhưng mình đừng có kỳ vọng hoặc là mong chờ là Đức Phật sẽ đáp ứng lại những cái mong muốn đó. Mình chỉ đơn thuần là tâm sự hoặc thổ lộ những cái suy nghĩ của bản thân mình mà thôi. Và mục đích bài tập tuần này là chúng ta tập được cái thói quen nghĩ rằng thật sự có một Đức Phật hiện diện trong nơi ở của mình.
One time I was invited in the Taiwan in the one of the Buddhist college, one of the very well-known Buddhist college, talk regarding about the Amitabha Buddha's Pure Land.
Có một lần thầy được mời đến nói chuyện tại một học viện Phật giáo rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Và hôm đó thì chủ đề là nói về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.
So then I asked that the Amitabha Buddha Pure Land is how many kilometers far from this world?
Trong buổi nói chuyện đó, thầy có đặt ra một câu hỏi, cõi tịnh độ của ngài A Di Đà cách trái đất này bao nhiêu cây số?
They all got shocked when I asked this question.
Và toàn bộ thính chúng ngày hôm đó khá là bất ngờ khi thầy đặt ra câu hỏi như thế.
If they don't know the how many kilometers away after the death, how can you go? Even if you're not knowing that the place, how far from here, where's that place for your land?
Bởi vì nếu chúng ta hoàn toàn không biết cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cách thế giới này bao nhiêu cây số, bao xa, thì làm sao chúng ta có thể đến được cõi tịnh độ?
Then after that session, one girl came up to me and told me that I didn't answer. Then she asked me the Amitabha's pure land is how many kilometers from this world? How many kilometers from here? Yeah.
Và sau buổi nói chuyện đó, thì có một cô gái đến gặp riêng thầy và nhắc với thầy rằng thầy đặt ra câu hỏi nhưng mà thầy chưa có cho câu trả lời là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cách trái đất của chúng ta bao xa.
Then I asked her the 1 kilometer of how many meter? 1,000 meter. 1 kilometer of 1,000 meter.
Lúc đó thầy mới hỏi cô gái đó là một cây số thì bằng bao nhiêu mét? Thì một cây số bằng 1,000 mét.
1 meter have a 3 feet.
1 mét thì bằng 3 feet.
3 feet and something, yeah.
Và 1 feet thì có thể quy ra một đơn vị đầu dài nào đó nhỏ hơn.
And 1 feet have a 12 inch.
Và theo đơn vị tính thì 1 feet tương ứng với 12 inch.
Then I told that the Amitabha Buddha's pure land, it from your heart, it is less than the 1 inch.
Thì thầy mới trả lời cô gái ấy là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cách cái tâm của cô ấy dưới 1 inch.
Then it's only possible to do born in the Amitabha Buddha's pure land. If you are the thousands of millions of the kilometer away, it is impossible to get there. Even you travel with the light speed, it is not possible.
Thầy mới nói rằng chỉ khi nào cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà mà cách chúng ta Với một khoảng cách gần như thế, dưới một inch, thì chúng ta mới có thể đến được cõi tịnh độ của Ngài A-di-đà. Nếu như cõi tịnh độ đó cách trái đất này hàng trăm, hàng triệu cây số, thì thậm chí chúng ta có đi bằng với tốc độ ánh sáng, chúng ta cũng khó lòng đến được với cõi tịnh độ của Phật A-di-đà.
So that's why the first step, what you are learning is that today the first step, what you are learning is that the arranging the Buddha's altar is the first step. You are trying to make the Buddha one inch closer than you. That is the first step you have to take. So that's why you have to think the Buddha is a presence on your altar. Don't think the Buddha's only photo, okay? When you think the Buddha's only photo on your table, then the blessing will be less. When you think the real, the Buddha is a present on your altar, then the his blessing will be very different, okay?
Chính vì vậy, một trong những bước quan trọng nhất trong thực hành giáo pháp của bước chuẩn bị này, đó là chúng ta phải khiến cho Đức Phật chỉ cách bản thân mình khoảng chừng một inch mà thôi. Chúng ta phải tạo được sự gần gũi như thế trước khi thực hành giáo pháp. Và để làm được điều đó, thì chúng ta trong lúc chúng ta tiến hành bài trí hoặc là cúng dường lên bàn thờ Tam Bảo, chúng ta hãy thực sự nghĩ rằng Đức Phật thực thụ hiện diện ở nơi cái gian thờ cúng của mình, chứ không đơn thuần là một hình ảnh của vị Phật hay là một pho tượng của Đức Phật.
Okay, sorry, I have to walk a little bit up and down. Okay, when I sit in the, this is a road, I'm in the highway side of the restaurant and the mosquito is biting, so avoid the mosquito bite. I have to walk a little bit up and down. Okay?
Thầy xin lỗi đạo tràng là thầy đang đi trên đường cao tốc, thì đi ở ngoài phố thì có rất là nhiều muỗi, cho nên để tránh bị muỗi cắn thì thầy phải cứ đi tới đi lui, cho nên cái ảnh của thầy nó không có được yên lắm ạ.
Okay, so yeah, okay, so that's the thing. Okay, now the set up the okay, clean the house, set up the arranging the altar, the first step. Arranging the altar is what you have to do is that okay, keep the Buddha's photo, then look at the Buddha morning and feel that the Buddha is on your table. Okay, on your table. Okay. Even the your table is a very small thing that Buddha is adjusting on that table, okay?
Và để có được, để thiết lập được cái liên hệ gần gũi giữa bản thân mình và Đức Phật, thì chúng ta có một vài bước trước khi chúng ta tiến hành bài trí bàn thờ. Trước hết chúng ta bài biện bàn thờ và như lúc nãy thầy hướng dẫn, gồm ảnh hoặc là tượng Phật cùng với bảo tháp, cùng với quyển kinh. Tiếp theo đó, chúng ta nghĩ rằng có thực sự có Đức Phật hiện diện ở nơi gian thờ cúng của mình, và chúng ta hãy tâm sự, thổ lộ tất cả những suy nghĩ và ước muốn của mình lên Đức Phật. Và trong lúc làm những tiến hành những bước đó, hãy nghĩ rằng Đức Phật như là một người bình có một như là một người bình thường giống mình, thực sự hiện diện nơi gian thờ của mình. Nếu bàn thờ của mình rất là nhỏ thì Đức Phật hiện thân ở đó cũng nhỏ theo, để phù hợp với cái kích cỡ của bàn thờ hoặc nơi mình thờ cúng.
If the Buddha asks you to get the bigger altar, ask the Buddha to pay for it, okay?
Và nếu như cái gian thờ của mình nhỏ và Đức Phật yêu cầu chúng ta kiếm một cái bàn thờ to hơn cho Ngài, thì mình hãy trả lời Đức Phật rằng thì Ngài hãy trả tiền đi thì mình mới có được cái bàn thờ lớn hơn được.
So that's the thing, okay? That is the thing and you have to learn. This is this week the what you have to learn, okay?
Và đó là những bước thực hành chúng ta cần tiến hành trong tuần này.
Then you will get the confidence. Confidence is such a thing that when your kids, when they know that parents is always with them, that's the kids how they got the confidence. When you believe that the Buddha is with you, always you will be on the full confidence.
Tất cả những bước mà thầy vừa hướng dẫn là để giúp chúng ta tạo được cái sự xác tín hay là sự tự tin về sự hiện diện của Đức Phật. Giống như là một đứa trẻ, khi đứa trẻ nó biết rằng cha mẹ của nó luôn bên cạnh nó, thì nó sẽ có được sự tự tin và nó không sợ gì cả. Cũng như thế, nếu chúng ta thực sự có cái niềm tin xác quyết hay là sự tự tin rằng Đức Phật hiện diện trong nơi thờ cúng của mình, thì đó là một điều cần thiết để thực hành giáo pháp. Thì thầy hỏi chúng ta có rõ bước này không ạ?
Okay, this week the practice. Okay, what you have to do the this week's practice. Okay, that is the okay. Now the second thing is that Vietnam, what you do is that when you arrange the altar, sometimes you arrange the mix up with the altar, with the, your family altars and the Buddha's altar. Always keep the Buddha altar higher than the family altar lower than Buddha's altar, okay?
Thầy nói rằng thầy quan sát người Việt Nam mình cũng thường thờ cúng tổ tiên, ông bà tổ tiên, những người đạo khất. Thì chúng ta, thầy quan sát thấy chúng ta thường trộn lẫn việc thờ cúng tổ tiên và thờ cúng Đức Phật Tam Bảo ở cùng một gian thờ, trên cùng một bàn thờ. Thì thầy nói rằng khi chúng ta trộn lẫn như thế thì hãy luôn giữ cho những biểu tượng của Tam Bảo cao hơn là những hình ảnh của tổ tiên của mình.
And also that will be good that if you keep that your family's photo nearby the altar, okay? Family's photo, keep there. And the morning when you look at the Buddha's picture, then also look at the, your family's picture and the, ask the Buddha to bless your family, okay?
Và thầy cũng hướng dẫn thêm là chúng ta có thể để ảnh của người thân trong gia đình của mình ở gần cái bàn thờ Tam Bảo. Với mục đích là mỗi buổi sáng khi chúng ta ngắm nhìn và trò chuyện với Đức Phật thì chúng ta cũng đồng thời nhớ đến gia đình của mình và cũng nhớ rằng Tam Bảo cũng sẽ gia trì ban phước cho chúng ta và những người thân trong gia đình mình.
Okay, so that's what you have to do, the first practice, okay? Cleaning the house and the arranging the Buddha's altar. Now, always remember that when you're arranging the Buddha's altar, sometimes you can arrange it every day. You don't have to arrange it. Most important thing is that you have to look at.
Và đó là những là pháp tu chuẩn bị đầu tiên, quét dọn nhà cửa và bố trí bàn thờ Tam Bảo. Thì đối với việc bố trí bàn thờ, chúng ta không nhất thiết phải ngày nào cũng phải đi bố trí bàn thờ trở lại, mà chúng ta có thể lâu lâu mới hẳn trang hoàng lại cái bàn thờ Tam Bảo của mình. Tuy nhiên, điểm quan trọng là vào buổi sáng mỗi ngày trước khi đi làm, chúng ta hãy ngắm nhìn Đức Phật, ngắm nhìn cái gian thờ và trò chuyện với Đức Phật.
Okay. So now the thing is that now that this is the one thing that the very important thing is that whenever you have to set up the Buddha's altar, no? When you set up the Buddha's altar, most important thing is that first always keep the Buddha's the scripture on the top, then keep the Buddha's photo, then later that then the, you can keep the stupa's things, okay? Always the scripture should be on the top, okay?
Và hồi đầu buổi giảng thầy có nói đến việc bài trí ba biểu tượng của Tam Bảo, đó là ảnh hoặc là tượng Phật, quyển kinh và một cái bảo tháp. Thì bây giờ thầy hướng dẫn thêm thứ tự bài trí, mình luôn bố trí quyển kinh cao nhất, tiếp theo là ảnh hoặc là pho tượng Phật và dưới cùng là bảo tháp.
Okay, so that's why whenever you're setting up the Buddha's altar, okay, it will be great that you should need one of the Buddha sutra, whether you can keep the diamond sutra or the whatever sutra, because the Buddha sutra is the one of the main things that help us to understand the path to lead us to the liberation.
Nếu được thì chúng ta hãy tìm một quyển kinh bố trí trên bàn thờ và chúng ta có thể dùng kinh Kim Cương hoặc là kinh Bát Nhã để bố trí trên bàn thờ của mình. Quyển kinh là một biểu tượng quan trọng trên bàn thờ, tại vì kinh sách chính là phương tiện chứa đựng lời dạy của Đức Phật, và chính những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển đó là cái phương tiện chính để giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ của luân hồi.
Okay, then altar, then you look at the and then the altar you set up, then you can keep the, your family pictures in the below of there, and the, when you wake up look at the, your family picture and ask the Buddha to bless.
Và sau khi chúng ta đã bố trí ba biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ của Đức Phật như thế, thì phía dưới chúng ta hãy bố trí hình ảnh của ông bà tổ tiên, những người đã khuất, và gần đó chúng ta có thể bố trí thêm ảnh những người trong gia đình hiện tại của mình, để mỗi buổi sáng khi chúng ta trò chuyện với Đức Phật, chúng ta ngắm nhìn Ngài, thì chúng ta đồng thời cầu nguyện với Ngài cũng ban ân phước và gia trì cho toàn bộ gia đình của mình.
Okay, So that's the okay, the first preliminary practice. Then the second preliminary practice is to talk about the arranging the offerings, Buddha's offering. Hmm? Arranging the Buddha's offering very perfectly. That is the second of the preliminary practice.
Và pháp tu chuẩn bị thứ nhất thầy vừa giảng xong đó là lau dọn nhà cửa và bố trí bàn thờ tam bảo. Pháp tu chuẩn bị thứ hai đó là kiếm đồ, kiếm những vật phẩm cúng dường và bày trí những vật phẩm cúng dường thật là đẹp mắt.
That you can see in the liberation in the palm.
Và bước thứ hai này chúng ta cũng có thể.
So that's why now the setting of the offering is the what you offer to the Buddha. That's the one question comes here.
Thế thì khi chúng ta phải bày trí những vật phẩm cúng dường thì câu hỏi thứ nhất là chúng ta nên cúng dường lên Đức Phật những
Hello.
Vật phẩm nào?
So what you offer? What comes in your mind?
Thì chúng ta đang nghĩ là mình sẽ cúng dường Đức Phật những món đồ nào?
First thing, what do you comes in your mind?
Thì thầy hỏi là những vật phẩm cúng dường nào xuất hiện trong tâm của mình trước nhất.
So here the first thing is what should you offer is that okay, simple way, okay? First thing is okay. Richard, what they wrote.
Rinpoche, flower and candles.
Buddha will get bored with the flower candle. 2,000 years offering the flowers candle all the time.
Và có mấy anh chị trong đạo tràng ghi rằng mình cũng dùng hoa và nến. Thì thầy nói rằng có lẽ Đức Phật đã rất chán những cái món cúng dường đó rồi. Bởi vì học trò của thầy, của Phật lúc nào đã cúng dường hoa và nến lên Ngài suốt hơn 2,500 qua rồi.
Okay, this time that you have to offer the Buddha the person whom you dislike. Person whom you hate, offer that to the Buddha.
Và ở đây thầy hướng dẫn. Chúng ta hãy cúng dường lên Đức Phật cái người nào mà mình ghét, mình không ưa. Là những người nào mình ghét và mình không ưa, mình hãy cúng dường người ấy lên Đức Phật.
And ask the Buddha to bless them, make them person that more kind and the more nice person.
Và khi cúng dường cái người mình không thích đó lên Đức Phật, mình cũng đồng thời cầu nguyện với Ngài rằng hãy ban phước cho người đó để cái người đó, người đó luôn được cái tâm của người đó luôn được bình an và.
When you offer the person whom you dislike, person whom you hate, offer to the Buddha and ask the Buddha to bless those person, make them more kind and a more nice person. Definitely, what will happen is whenever you think about this person, that you are the man, mentally you will feel more peace. Mentally, you will not feel that unhappy. Normally, whenever you think of the person whom you dislike and person you hate. Always, whenever you think about those person, you will feel unhappy, sad. So when you think that practice in the offering to the Buddha, it you will feel more peace whenever you think about the person whom you hate.
Thông thường, khi chúng ta nghĩ đến những cái người mình không thích, mình không ưa, hoặc là những người mình ghét, thì cái tâm chúng ta luôn cảm thấy khó chịu, thậm chí mình có thể nổi giận. Thì cách thực hành cúng dường người mình ghét lên cho Đức Phật, và cầu nguyện rằng Đức Phật hãy gia trì để cho người ấy trở nên là một người tử tế hơn và cái tâm của người đó an lạc hơn. Thì khi chúng ta cúng dường và suy nghĩ như thế, thì dần dần cái cảm giác khó chịu của chúng ta đối với người đó cũng thuyên giảm theo. Và cuối cùng thì sau này khi chúng ta bất thình lình nhớ đến người đó, thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy khó chịu hay là tức giận như lúc trước nữa.
If you're working in the office, offer your boss to the Buddha, okay? And ask Buddha to bless your boss to get more kind, okay?
Và khi chúng ta đang ở công sở, thì chúng ta hãy cúng dường ông sếp của mình lên Đức Phật và cầu nguyện với Đức Phật rằng hãy làm cho sếp của mình tử tế.
Okay, now you don't go and tell your boss that you offer your boss to the Buddha. Okay, then you might get fired from office.
Và tuy nhiên khi chúng ta làm như thế thì chúng ta đừng có đi khoe với sếp rằng em vừa cúng dường sếp lên Đức Phật. Bởi vì nếu chúng ta khoe như thế thì có thể ông sếp sẽ đuổi việc mình.
Okay, so this is the one thing that last time when I was giving this teaching, one Taiwanese student told me that they will offer the pudding to the Buddha.
What do they offer, Rinpoche?
Putin.
Oh, yes, Rinpoche. Right,
President.
Và gần đây thôi, khi thầy hướng dẫn các bước thực hành này, thì có một học trò chia sẻ với thầy. Thầy ơi, con chắc Có lẽ là con sẽ cúng dường ông Tổng thống Nga Putin lên Đức Phật.
Okay, whatever you offer and ask the Buddha to bless this person more kind, more better person. This practice, what will you have that mentally you will get the more peace, okay? Mentally that will help you, okay?
À, thì cái cách cúng dường cái người mình ghét lên Đức Phật và cầu nguyện với Đức Phật hãy gia trì cho người ấy, một mặt mình mong rằng người ấy sẽ nhận được gia trì của Đức Phật, nhưng một mặt khác thì cái cách làm như thế ngay lập tức sẽ giúp cho bản thân mình cảm thấy an ổn hơn và gọi là cái tâm mình nó an lạc hơn, đặc biệt là khi mình nghĩ đến cái người đó.
Okay. One time I was giving the teaching and the offering the person whom you dislike. After the my class session, one student told me that today the most of the lady they offered their husband to Buddha.
Và thầy cũng là có lần thầy cũng hướng dẫn các thực hành này cho một thính chúng, và đại chúng ngày hôm đó đa phần là phụ nữ, thì sau buổi giảng thì các học trò đó là người nữ nói với thầy có lẽ chúng con sẽ đem về nhà cúng dường tất cả mấy ông chồng lên Đức Phật.
Okay, so now this is the, okay, this week you do that. Okay, this practice is very important to bring your anger's level down. Okay, bring your that the anger's level down and the dislike down. Okay, that's very important. Okay.
Và đây cũng là một bài tập thầy giao cho đạo tràng hãy thực hành trong tuần này. Thì cách thực hành này vô cùng quan trọng bởi vì nó giúp cho chúng ta giảm thiểu được cái cơn giận của mình ở trong tâm khi mình nghĩ về những người mà mình không thích.
Okay. Now then there is now generally there are the three kinds of the offerings. Okay, inner offering, external offering, then the secret offering. Okay.
Và thông thường thì chúng ta chia và cúng dường ra làm ba loại. Thứ nhất là cúng dường bên ngoài. Thứ hai là cúng dường bên trong. Thứ ba là cúng dường bí mật.
Now the secret offering is mainly that the when you a secret offering is a little bit complicated that I will tell you next time. The most important here is the inner offering. Inner offering is just like a mentally you can just visualize the anything and offer to the Buddha. Like a mentally just you think that the world the full of the flower, world the full of the I mean the iPhone, just offer to the Buddha. Okay.
Thì trong ba cách cúng dường này, cúng dường bí mật có cách diễn giải khá là phức tạp hơn hai loại cúng dường kia. Cho nên trong các buổi học sau, thầy sẽ hướng dẫn đạo tràng về cúng dường bí mật. Ở đây, thầy nhấn mạnh trong ba cách cúng dường thì quan trọng nhất là cúng dường bên trong hoặc là cúng dường trong tâm ý. Thì cái cách mình cúng dường trong tâm ý là đối với từng một vật phẩm cúng dường, khi mình muốn cúng dường lên Đức Phật thì hãy nghĩ rằng có cái vật phẩm cúng dường đó nó nhiều đến nỗi lấp đầy cả cái không gian trên bầu trời. Ví dụ như mình cúng dường nước hoặc là cúng dường hoa thì mình hãy nghĩ rằng hoa và nước nhiều đến nỗi lấp đầy cả không gian và mình dâng cúng Đức Phật. Và nếu mình cúng dường lên Đức Phật iPhone thì hãy nghĩ rằng mình có nhiều iPhone đến nỗi lấp đầy cả không gian và cả mỗi không gian đầy iPhone đó mình cúng dường lên Đức Phật.
And the whatever grocery you buy for the weekly, first you offer to the Buddha for the few minutes, then after that you can eat that food, okay? When you offer for the few minutes after you eat it, you will receive the blessings of the Buddha.
Và thậm chí khi chúng ta đi chợ hàng ngày để mua đồ ăn về, để mua thức ăn về chế biến cho các bữa ăn của mình, thì trước khi chế biến thức ăn đó thì chúng ta hãy cúng dường lên Đức Phật. Chúng ta có thể để bố trí lên bàn thờ Đức Phật để cúng dường lên Ngài một vài phút, rồi chúng ta hãy sử dụng những cái món ăn đó. Thì cúng dường cái vật phẩm sau khi đã cúng dường lên Đức Phật thì vật phẩm đó sẽ được Đức Phật gia trì, và khi bản thân mình và gia đình dùng những ăn những cái vật phẩm đó thì đó cũng là một trong những cách chúng ta nhận được sự ban phước gia trì từ Đức Phật.
Now the another thing is that you can do the one experiment, okay?
Và ở đây chúng ta có thể tiến hành một thí nghiệm.
What experiment you can do is that you get the two flower, okay?
Để tiến hành thí nghiệm này thì chúng ta hãy tìm hai chậu hoa.
Two flower and the one flower you just fetch the water what you offer to the Buddha. One flower just give the water that normally the tap water, okay?
Và chúng ta hãy tìm hai chậu hoa giống nhau, hai cái hoa giống nhau. Và chúng ta hãy tưới nước hai chậu hoa này. Đối với một chậu hoa chúng ta dùng nước cúng sau khi cúng dường Đức Phật chúng ta tưới, còn chậu hoa còn lại chúng ta chỉ tưới bằng cái nước bình thường.
Okay, so that's why I have to stand up again because of the mosquito. Okay.
Thầy xin lỗi, thầy phải cứ đứng lên ngồi xuống mãi để tránh bị muỗi cắn à.
Okay, so yeah, okay. So now the two flowers you get and the, what you do, the offering to the Buddha and the same amount of the water you give to the, that same amount of the water what you fetch from the two flowers, same amount, same time. 2 weeks later, see that the which flowers grow better. Which flower grow better, okay? Mm.
Và trong thí nghiệm này, chúng ta tìm hai chậu hoa giống hệt nhau. Và chúng ta tưới cho hai chậu hoa này cùng một lượng nước, cùng số lần tưới nước ở cùng một thời điểm mỗi ngày. Và đối với một chậu thì chúng ta dùng nước mình đã dâng cúng lên Đức Phật. Còn đối với chậu hoa kia thì chúng ta chỉ tưới nước bằng nước bình thường mà thôi. Thì chúng ta hãy tiến hành như thế trong 2 tuần. Và sau 2 tuần đó thì mình xem chậu hoa nào phát triển tốt hơn.
Am I clear about the experiment? What you experiment, you have to get the two same sizes of flower, two pot. One pot in the evening, just fetch the water that what you offer to the Buddha. One flower, just keep the normally tap water. But the same amount of the water, same time. Then the see what happens after 2 or 3 weeks later.
Thầy vừa hướng dẫn lại cái thí nghiệm mà thầy nói chúng ta có thể làm. Là chúng ta tìm hai chậu hoa y hệt nhau, cùng kích cỡ, cùng loại hoa. Và chúng ta tiến hành, vào mỗi buổi chiều chúng ta tiến hành tưới nước cho hai chậu hoa này cùng một lượng nước, cùng thời điểm. Và đối với một chậu hoa chúng ta dùng nước mình đã cúng dường lên Đức Phật vào buổi sáng để tưới cho cây hoa đó. Và đối với chậu hoa còn lại chúng ta chỉ dùng nước thông thường mà thôi. Tuy nhiên cùng một lượng nước. Thì mình tiến hành như thế trong 2 tuần để xem có sự khác biệt nào giữa sự phát triển của hai cây hoa này sau 2 tuần hay là không.
So I am very sure that the flower what you fetch with the Buddha's offering water will grow better because of several of my students already did the research many times, different students do the many time research, but always the flower the which fetch with the offering the water will grow much better, that I can assure you. But you can see, you can try.
Ở đây, thầy có thể rất là tự tin nói rằng cái cây hoa mà mình tưới nước bằng nước mình đã cúng dường lên Đức Phật sẽ phát triển tốt hơn. Thầy có thể chắc chắn như thế vì cũng có nhiều học trò của thầy đã tiến hành thí nghiệm này và tất cả những học trò của thầy đã tiến hành thí nghiệm đều chia sẻ với thầy rằng cây hoa được tưới bằng nước đã dâng cúng lên Đức Phật luôn phát triển tốt hơn cây hoa kia.
If the offering water can affect the flower, why don't it affect the human? Because human and the flower both are living being, same of the living being. If you look from the very scientific point of view.
Thế thì nếu như nước cúng dường lên Đức Phật có thể giúp cho một cây hoa phát triển tốt hơn. Thì vì sao nước cúng dường đó lại không thể giúp giúp cho chúng ta? Bởi vì con người và cây hoa đều là một cái sinh vật sống. Nếu như nước cúng dường lên Đức Phật có thể giúp cây hoa sinh trưởng tốt, thì nước đó cũng sẽ có thể tạo được hiệu ứng tích cực lên cơ thể con người.
If you're willing to do that, please take the pictures, okay? Three days for the picture up till the 21 days. If you're willing to do it, okay? It is not necessary, okay? The flower research, if you're willing to do, you can take the picture, okay?
Thầy nói rằng chúng ta có thể tùy điều kiện của mình và để tiến hành thí nghiệm. Tuy nhiên nếu chúng ta thực sự muốn xác nhận cái kết quả này thì chúng ta hãy trong vòng 3 tuần, trong vòng 21 ngày tiến hành thí nghiệm này, cứ sau mỗi 3 ngày chụp ảnh lại cái tình trạng của hai cây hoa để sau thời gian 3 tuần mình so sánh các bức ảnh của hai cây hoa với nhau để xem sự khác biệt nó diễn ra như thế nào.
Okay, that's the one important, not the important thing is to practice the offering. Okay, what I told you, teach you, and the setting up the Buddha's altar, that's more important. Okay.
Và thầy vừa hướng dẫn chúng ta hai bước tu chuẩn bị, đó là bước thứ nhất thầy hướng dẫn lúc nãy là bài trí bàn thờ tam bảo, và mới đây thầy vừa hướng dẫn xong cách chúng ta cúng dường lên Đức Phật.
Am I clear?
Thầy hỏi rằng đạo tràng mình có rõ không ạ?
Rõ, come on. Rõ, come on. Okay. So, yeah, okay. So, now the No, I heard tomorrow is Vesak and Vesak, isn't it? Tomorrow, definitely tomorrow.
Thầy hỏi ngày mai hoặc là có thể ngày mai hoặc là ngày mốt ở Việt Nam là ngày Phật Đản phải không ạ?
So, yeah, some of my students, they told me tomorrow they are celebrating at Singapore tomorrow, yeah.
Thầy có học trò thì học trò này ở Singapore nói ngày mai thì Singapore sẽ ăn mừng Phật Đản.
Yeah, so that's why so today I will just say the short prayers, okay? For that the Buddha's the short prayer, may you all receive the Buddha's blessing. Okay, short prayer, then I will leave.
Và chính vì chúng ta đang chào đón ngày đản sinh của Đức Phật, nên cuối buổi học ngày hôm nay thầy sẽ có một bài cầu nguyện ngắn, và với mục đích là cầu cho tất cả đạo tràng chúng ta đều được nhận được ân phước từ Đức Phật.
Thank you. 여러분들 Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay.
Nay, thầy sẽ ngừng ở đây ạ. Rumiche, can you please ask a few questions?
Okay, just only one. I have to travel again the 3 hours. Anyway, okay, just one. Okay, one question.
Thầy,
one or two questions. Okay, go on. One or two questions. Okay, yeah, okay.
Thầy có việc phải đi sớm nhưng mà thầy sẽ trả lời 1 đến 2 câu hỏi của đạo tràng. Thì hồi nãy giờ ở đây.
Okay, go on. Yeah, one or two questions. Okay, yeah.
The first question is the if at the moment I don't have any altar in the house, so what is the step to set up a new altar?
Just you can bring the married field photo. Okay, just the married field photo. Keep it there. Okay. If you don't have the married field picture, that you can ask the Dipkar. Okay, Dipkar will send you the married field picture. Okay. Just set up the one. Keep the photo.
Một câu hỏi con thấy cũng có nhiều người hỏi là nếu chưa có bàn thờ Phật thì mình sẽ thiết lập bàn thờ Phật như thế nào? Ảnh Phật lấy ở đâu? Thì thầy nói rằng nếu chúng ta chưa có bàn thờ Phật và bây giờ chúng ta thiết lập một bàn thờ mới thì chúng ta có thể thờ ảnh ruộng phước. Nếu mình không biết phải lấy ảnh hoặc là pho tượng của Đức Phật từ đâu thì hãy thờ một ảnh một cái ruộng phước hay là phước điền. Nếu chúng ta không có ảnh ruộng phước hoặc chưa có ảnh ruộng phước này thì hãy hỏi ban tổ chức, chờ ban tổ chức có thể cung cấp cho chúng ta.
Okay, and another question.
The second question is can we offer meat to the Buddha?
Yeah, sure.
Câu hỏi tiếp theo là cúng thức ăn mặn có được hay không thì thầy nói rằng cũng được.
Okay, whether Buddha is a vegetarian or a non-vegetarian, that is a big. I mean, that is a, again the one other time I will tell you.
Thầy nói rằng thời xưa Đức Phật là người ăn chay hay là người ăn mặn thì vấn đề này thầy sẽ chia sẻ với đạo tràng vào một buổi học khác.
If the meat is your favorite food, you can offer to the Buddha the meat.
Nếu như thịt hay là thức ăn mặn là món ưa thích của chúng ta thì mình có thể cúng dường thức ăn mặn lên cho Đức Phật.
One time the Shariputra went to bake the food. One of the old lady, she offered the Shariputra the rice soup.
Lần nọ ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, tức là đi xin ăn, thì có một cụ già đã cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất trong cái bình bát của ngài một món súp.
When the old lady have the leprosy disease, her fingers also blood coming out. When he saw that there is a small dirt in the Shariputra's, while she offered the rice soup, she put her hand to try to take it out. But she is having the leprosy disease and the wound on the finger and the lots of the blood and the pus came out from her finger and went to the rice soup.
Thì khi cái bà cụ đã cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất, thì cụ bà đã dùng tay của mình để bốc thức ăn để cho vào bình bát của ngài Xá Lợi Phất. Tuy nhiên của bà ấy cái có bị bệnh ngoài da, và khi mà dâng cúng như thế thì cái máu ở trên cái vết thương trên da của bà ấy rỉ máu, và cái máu đó đã rơi vào cái thức ăn dâng cúng lên ngài Xá Lợi Phất.
She is very old, very poor. What she offered the pure faith to the Shariputra.
Cái người dâng cúng thực phẩm đó là một cụ bà rất là nghèo và rất là lớn tuổi rồi, và tuy nhiên bà ấy đã dâng cúng cho ngài Xá Lợi Phất với tất cả cái lòng thành và tính tâm của mình.
Shariputra drink that rice soup. Even he sees the blood and the pus in that rice soup.
Và chính vì thế ngài Xá Lợi Phất đã dùng hết cả cái bát súp đó, thậm chí khi ngài Xá Lợi Phất đã thấy rằng trong bát súp đó có trộn lẫn máu và mủ từ vết thương của cụ bà.
Bottom line is very clear. Shariputra drink the human blood.
Và ở đây cái thực tế rất là rõ ràng, ngài Xá Lợi Phất đã dùng cái máu của người, tức là đã mình nói theo nghĩa đen là ngài Xá Lợi Phất đã uống máu người.
Shariputra didn't say, oh, your blood is mixed. I'm vegetarian. I cannot eat it. He never said that. Because the old lady offered with the pure faith.
Và ngài Xá Lợi Phất đã không từ chối, bởi vì ngài Xá Lợi Phất đã không nói rằng, ồ, trong thức ăn có máu và tôi là người ăn chay, tôi không thể dùng thức ăn có máu người được. Ngài đã không nói như thế. Ngược lại, ngài Xá Lợi Phất đã thọ dụng, tức là đã ăn hết cái bát súp đó, bởi vì ngài biết rằng cụ bà ấy đã dâng cúng cho ngài với tất cả lòng thành của bà ấy.
Okay, thank you. Okay, to the questions, maybe the next session I will cover it up. Okay. Today I'm on the middle of the traveling, so I just stop in the one restaurant, then I'll talk to some other time. Okay, we can cover it. Okay.
Thầy nói rằng những câu hỏi còn lại thầy sẽ giải đáp đạo tràng của mình vào các buổi học sau. Bây giờ thầy đang di chuyển cho nên cũng bị hạn hẹp về thời gian.
Okay, thank you.
Thầy cảm ơn đạo tràng ạ.
Come on, hang up light, Tucker. Hang up light, come on.
Thank you, Rinpoche.